Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 161, Yết bảng khoa cử, vạn người xôi trào. Góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Sau đó, kỳ thật hơn 10 giám khảo còn có chuyện trọng yếu phải làm. Hạng nhất và thứ hai đã tìm ra, nhưng người thứ ba và thứ tự 95 tên còn lại vẫn chưa quyết định. Nhưng tất cả mọi người đã cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Bởi bài thi hạng nhất quá nghịch thiên, người thứ hai quá xuất sắc, bài thi còn lại rõ ràng cũng rất xuất sắc, nhưng so với hạng nhất và hạng hai, thật sự là ảm đạm vô quang, mà trong đầu tất cả mọi người đều có một chấp niệm. Đó là muốn biết quỷ hạng nhất này là ai. Thật không thể nào tưởng tượng, Thương Lãng hành tỉnh lại còn có một quỷ tài giấu sâu như vậy. Không khỏi quá kinh khủng đi, dưới sự quan tâm này. Tiếp theo định ra thứ tự, lộ ra phi thường ngột ngạt và nhạt nhẽo. Đây là chuyện phi thường hiếm thấy, bởi vì thường thường ở thời điểm này, các quan chấm thi sẽ tranh cãi nhau kịch liệt nhất, bởi vì khẩu vị mọi người không giống nhau. Ngươi cảm thấy phần này tốt, ta cảm thấy phần kia tốt, cho nên có một ít thứ tự bình thường sẽ khác nhau rất lớn. Nhưng hôm nay hoàn toàn không khác nhau, lộ ra vẻ hài hòa nhất. Không phải là vì đoàn kết, mà là tất cả tình cảm đều bị hao hết. Đầu tiên là tất cả tình cảm dành cho Tô Mang, cơ hồ trong nội tâm đã định y là giải nguyên. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một con quỷ, trực tiếp cướp đi hạng nhất, hơn nữa còn mang tất cả tình cảm mọi người đi. Cho nên tiếp theo lộ ra phi thường tỉnh táo. Một khi tỉnh táo, vậy lộ ra phi thường khả quan. Rất nhanh, từ hạng 3 đến hạng 10 đã định ra. Top 10 định ra xong, từ hạng 11 đến 95 liền viết ngoáy rất nhiều. Mặc dù nghiêm túc, nhưng đã không còn so đo, một số thời khắc sách luận và thi phú không phân ra cao thấp. Liền dứt khoát dùng thiếp văn và kinh nghĩa của ngày thứ nhất tham khảo. Bởi vì nó có điểm số, phi thường trực quan, ai cao ai thấp rõ rõ ràng ràng, mà quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân kỳ thật còn có một ý niệm trong đầu. Bài Ngao Ngọc đâu, Hoàn Khố tử đệ kia trong trường thi ngủ 3 ngày. Nhất là ngày đầu tiên thiếp văn và kinh nghĩa, hoàn toàn là đề hải chiến thuật. Khảo thí không lâu thì hắn đã nằm sấp ngủ, cho nên tất phải bỏ trống. Vậy bài thi Ngao Ngọc khẳng định bị ném xuống nhóm đầu tiên. Căn bản ngay cả tư cách nhìn sách luận và thi phú cũng không có. Vu Tranh đại nhân rất muốn hỏi một chút, có ai nhìn phần lớn bỏ trống không? Nhưng lão không hỏi ra, như thế sẽ nhạy cảm lộ ra lão để ý, nhưng phảng phất một vị giám khảo nào đó nhìn ra nghi hoặc của Vu Tranh. Tốt à, kỳ thật không chỉ Vu Tranh, mà tất cả giám khảo ở đây đều nghi hoặc, thiên hạ đệ nhất phế vật Ngao Ngọc kia thi thế nào rồi? Không, nói cho đúng hẳn là kém thành bộ dạng gì? Giám khảo kia nói, ta phê duyệt một bài thi. Khảo thí ngày thứ nhất thiếp văn và kinh nghĩa, vẻn vẹn chỉ đáp đúng 30 đạo đề, sai 20 đạo, còn lại toàn bộ bỏ trống. Đó có phải là Ngao Ngọc không? Lời này vừa ra, cả phòng lập tức buông lỏng, rốt cuộc có một cái huyền nghi đã giải khai. Ha ha ha, cũng không phải đông đảo dám khảo cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là mấy ngày nay chấm bài thi làm đám người nghẹn không được. Quá cực khổ đi, liên tiếp mấy ngày mấy đêm, đều trong cái phòng này, ăn uống ngủ nghỉ đều ở bên trong. Một bước cũng không thể rời đi. Quá buồn khổ à, Ngao Ngọc như vậy đã vượt xa bình thường rồi. Phó chủ khảo nói, ta nghe nói một ngày trước khi thi, hắn còn đang đọc trang thứ 5 Trung Dung đó. Lúc đầu ta cảm thấy hắn có thể trả lời 5 đạo đề là nhiều nhất. Không nghĩ tới vậy mà đáp đúng 10 đạo đề. Đúng vậy, hoàn thành vượt mức, vượt xa bình thường, tất cả thứ tự đều đã định ra. Tiếp theo chính là công tác xét duyệt sau cùng. Xét duyệt là cái gì? Chính là kiểm tra tất cả bài thi có phạm vào kỵ húy hay không? Tỷ như tục danh Thái Thượng Hoàng, tục danh Thái Tổ, ngoài ra, có nội dung trái với chính trị hay không? Có hành vi ngấm ngầm hại người, giấu giếm công kích triều đình. Công kích hoàng đế không? Nhất là phải chú ý, trong những văn chương này có chữ đầu dòng. Câu đầu dòng gì không? vạn nhất có thí sinh nào đầu óc bị vào nước, câu đầu dòng trong sách luận, có ý mưu phản, vậy triệt để xong đời. Giám khảo ở đây cũng bị liên lụy, chấm, bất quá chỉ để ý vậy. Thật vất vả đi đến hôm nay, tiến vào trường thi đều là người đọc sách tinh anh, thi hương hoàn toàn quyết định vận mệnh tương lai. Ai lại cầm tiền đồ và tính mệnh đi đùa chứ? Nói đến cũng phải trách Trúc Lan Thiên đại nhân. Trong bản thảo thạch đầu ký của lão lưu lại câu đầu dòng. Làm hố chết phụ tử Ngao Đình, cũng làm hố cả đại gia chúng ta. Hiện tại tất cả địa điểm thi hương, lại phải nhiều thêm một việc, đó là kiểm tra câu đầu dòng. Công việc này cũng quá buồn tẻ đi. 13 giám khảo, một lần lại một lần kiểm tra. Đúng rồi, Nộ Lãng Hầu vào kinh hơn mấy tháng rồi. Bệ hạ có ý gì vậy? Một vị đồng khảo quan nào đó hỏi. Nếu trước đó, chắc chắn gã sẽ không hỏi ra câu này. Nhưng mọi người cùng nhau nhốt trong căn phòng này mấy ngày mấy đêm. Cùng một chỗ chấm bài thi, cùng một chỗ ăn uống ngủ nghỉ. Mấu chốt bầu không khí còn rất hòa hợp, quan hệ phảng phất thân cận hơn nhiều. Cho nên cũng trò chuyện buông lỏng một chút. Đúng vậy, thật sự là kỳ quái à, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm vào kinh thành mấy tháng. Chính là vì ngả bài cùng hoàng đế, nói gã không cần tự tử, tước vị và gia nghiệp đều muốn giao cho thân sinh tử Ngao Ngọc. Hoàng đế không đồng ý, nhưng cũng không thả gã về nhà. Ngươi đang có quân vụ trọng yếu à, cũng hoàn toàn không có. Phiêu kỵ đại tướng quân Ngao Tâm này, đang thời chiến tranh có quyền lực rất lớn. Nắm giữ trong tay mấy chục vạn đại quân, nhưng lúc không đánh trận, tất cả binh quyền đều nằm trong tay hoàng đế. Lúc này phiêu kỵ đại tướng quân không có chuyện gì, thậm chí việc luyện binh cũng giao cho người khác, không phải vẫn luôn đồn, Nộ Lãng Hầu muốn phong thái úy sao, muốn phong công tước sao, một vị đồng khảo quan nào đó nói, phó chủ khảo là học sĩ Hàn Lâm Viện, xem như trụ cột trong triều đình, lập tức nói. Thái úy còn có mấy phần khả năng, phong công tước, hoàn toàn là muốn hại hắn. Mẫn đại nhân, ngài nói cẩn thận một chút, đồng khảo quan bên cạnh vội vàng nói. Phó chủ khảo, Hàn Lâm học sĩ Mẫn Tấn Nguyên nói. Năm ngoái trận chiến kia, chúng ta mặc dù luôn miệng nói thắng, nhưng trên thực tế là thua. Hao tổn mấy chục vạn đại quân, còn ném đi vô chủ chi địa. Bất quá ám sát chủ soái doanh khư của đối phương, đồng thời lấy danh nghĩa chữa bệnh cứu viện, tạm giam hắn, xem như bắt chủ soái đối phương làm tù binh, sau đó hô to thắng lợi, đám người gật đầu, chuyện này các đại gia hỏa đều rõ ràng, dân chúng khả năng bị định hướng, còn cảm thấy một trận này thắng, nhưng bọn họ làm quan viên triều đình, đương nhiên biết rõ, trận chiến này hoàn toàn thua. Hao tổn mấy chục vạn quân không nói. Mấu chốt là toàn bộ vô chủ chi địa đều bị ném đi. Chúng ta và đại doanh đế quốc đã đàm phán mấy lần. Ngay từ đầu muốn dùng doanh khư trao đổi một nửa vô chủ chi địa. Lấy đại Tây Thành làm ranh giới. Phía Bắc về đại doanh. Phía Nam về đại chu ta. Nhưng đại doanh cự tuyệt. Sau đổi lại một điều kiện. Dùng doanh khư trao đổi Đạm Đài Thành. Chúng ta thả doanh khư, đại doanh giao Đạm Đài Thành cho chúng ta, chấm, đồng khảo quan bên cạnh hỏi, kết quả thế nào, Hàn Lâm học sĩ Mẫn Tấn Nguyên nói, đại doanh đế quốc vẫn cự tuyệt, yêu cầu của bọn hắn là vô điều kiện phóng thích doanh khư. Đáp lại thì bọn hắn đồng ý thừa nhận vô chủ chi địa vẫn độc lập, đồng thời không công khai tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa. Cũng không chia vô chủ chi địa thành hành tỉnh đại doanh đế quốc. Lời này vừa ra, giám khảo ở đây nhao nhao mắng to, mắng đại doanh đế quốc quá xảo trá, ngươi đây là không muốn bỏ ra đại giới gì, dự định tay không bắt sói à, vô chủ chi địa rõ ràng đã bị ngươi chiếm lĩnh, ngươi tuyên bố hay không tuyên bố, có gì khác nhau, kỳ thật vẫn có khác biệt, đại doanh đế quốc không tuyên bố chiếm lĩnh vô chủ chi địa. Không chia làm hành tỉnh đại doanh đế quốc, như vậy liền cho Nam Chu đế quốc một tấm màn che. Chỉ ít để thiên hạ vạn dân cảm thấy, trận chiến này Nam Chu đế quốc không bại, ngược lại thắng, bởi vì vô chủ chi địa vẫn tồn tại độc lập, không bị đại doanh đế quốc chiếm lĩnh, ngược lại chủ soái đại doanh đế quốc bị chúng ta bắt được. Đây chẳng lẽ còn không phải thắng sao? Như vậy, tối thiểu xem như hoàng đế vẫn bảo vệ được mặt mũi trước thiên hạ vạn dân. Kết quả thế nào? Đồng khảo quan hỏi, đương nhiên là đàm phán không thành rồi. Mẫn Tấn Nguyên nói, chờ xem, một khi đàm phán triệt để tan vỡ. Đại doanh đế quốc tuyên bố triệt để chiếm lĩnh vô chủ chi địa. Đồng thời chia làm hành tình, cảnh nội Nam Chu đế quốc chúng ta sẽ xuất hiện núi kêu biển gầm. Thiên hạ vạn dân và người đọc sách tinh anh nhất định sẽ nhấc lên triều dâng. Trận đại chiến này thắng bại thế nào? Nhất định phải triệt để nói ra rõ ràng. Đến lúc đó, tuyệt đối không còn hồ đồ được nữa. Phía dưới một vị đồng khảo quan nói. Sợ là sợ, người thật sự có đầu óc bị nước vào. Sẽ đứng ra hô cái gì hoàn chính. Đó chính là long trời lở đất. Không biết phải giết bao nhiêu người. Lúc này, Vu Tranh đại nhân nói. Việc này không nên bàn nữa. Nói tiếp sẽ gây tai họa. Chấm, lập tức, vị đồng khảo quan kia cho mình một cái bạt tai. Thật sự là nói thuận miệng mà. Nói cho thống khoái, ngay cả hoàn chính lời như vậy cũng nói ra nữa. Cái từ này là tuyệt đối cấm kỵ. Nói ra thật sự sẽ chết người đấy. Cái gì là hoàn chính? Đương kim Thái Thượng Hoàng mặc dù lớn tuổi, nhưng còn phi thường tinh thần quắc thước, tư duy sắc bén, hoàn toàn như là trấn quốc thần chỉ. Mấy năm trước, Thái Thượng Hoàng thoái vị là bởi vì lão tại vị đã hơn 50 năm. Mà Nam Chu đế quốc Thái Tông Hoàng đế được xưng là thiên cổ nhất đế. Tại vị 51 năm, Thiên Diễn Hoàng đế cũng rất đáng gờm. Lúc đầu Nam Chu đế quốc đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Ngày càng xuống dốc, thậm chí là nguy cơ tứ phía. Chính Thiên Diễn Hoàng đế tại vị 50 năm này, chăm lo quản lý. Chinh chiến khai phá Nam Man, khiến cho cương thổ đế quốc khuếch trương hơn 1 triệu cây số vuông. Chẳng những đã ngừng lại xu hướng suy tàn, hơn nữa còn nhất cử trở thành cường quốc đỉnh cấp thiên hạ. Phải biết vài thập niên trước, Nam Chu đế quốc bị Đại Lương Vương quốc đánh cho phải cắt đất. Bồi thường, lại hòa thân, nhận hết sỉ nhục, cho nên vị Thiên Diễn Hoàng đế này không chỉ là trung hưng chi chủ. Lão không những cứu vãn Nam Chu đế quốc, hơn nữa còn khuếch trương cương vực đế quốc thêm 1/3. Cùng loại cấp bậc với Quang Võ đế Lưu Tú, năm đó nếu Thiên Diễn Hoàng đế tiếp tục làm, hoàn toàn không vấn đề, thiên hạ vạn dân cũng thần phục, nhưng lão không muốn thời gian tại vị vượt qua Thái Tông Hoàng đế. Thế là sớm thoái vị, để Thái tử kế vị, chính là đương kim Vạn Duẫn Hoàng đế. Tất cả mọi người cho là Thiên Diễn Hoàng đế chỉ là thoái vị bề ngoài mà thôi. Khẳng định sẽ vẫn một mực nắm giữ hoàng quyền. Loại ví dụ này mọi người cũng biết, Mãn Thanh Thập Toàn lão nhân chính là như vậy. Cho nên lúc Gia Khánh đế tại vị, hòa thân rất lợi hại, không để Gia Khánh đế vào mắt. Mãi cho đến khi Thập Toàn lão nhân mất đi, Gia Khánh đế mới xử hòa thân. Nhưng không ngờ, Thiên Diễn Hoàng đế thoái vị xong. Thật giao hết quyền lực ra, để tỏ thái độ của mình, Thiên Diễn Hoàng đế thậm chí cho phong bế các cửa cung của mình. Không cho phép bất luận thần tử nào lấy bất luận danh nghĩa gì quấy rầy lão. Có tấu chương gì, đại sự gì, toàn bộ giao cho Vạn Duẫn Hoàng đế, đừng tới quấy rầy ta ăn dưỡng tuổi già. Cho nên, bình thường cũng chỉ có 2 người có thể thường xuyên nhìn thấy Thái Thượng Hoàng. Một là đương kim Hoàng đế. 2 là Hương Hương công chúa. Hương Hương công chúa là ai? Là nữ nhi đương kim hoàng đế sủng ái nhất, đồng thời cũng là tôn nữ mà Thái Thượng Hoàng cực kỳ sủng ái. Tuyệt đối là hòn ngọc quý trên tay, dù đại quyền trong tay, nhưng Vạn Duẫn Hoàng đế chịu áp lực vẫn rất lớn. Thái Thượng Hoàng giao quyền lực cho ta, không có bất kỳ cản trở gì. Nếu ta làm không tốt, vậy sẽ thế nào, nếu như không có Thái Thượng Hoàng ở đây? Vậy Vạn Duẫn đế làm không tốt cũng không sao. Ai cũng không làm gì được y, nhưng có Thái Thượng Hoàng tại đó. Hết thảy sẽ khác, nếu như Vạn Duẫn Hoàng đế thật làm phi thường không tốt. Vậy Thái Thượng Hoàng có thể thay người, để chứng minh chính mình. Vạn Duẫn đế hùng tâm bừng bừng đưa ra Bắc phạt, muốn gia nhập thiên hạ tranh bá. nhưng trận chiến đầu tiên này thua, hao tổn mấy chục vạn đại quân, còn ném đi vô chủ chi địa, cho nên trong lòng rất nhiều người kỳ thật đã có hai chữ. Hoàn chính, hoàng đế bệ hạ vẫn còn non à, không bằng hoàn chính cho thái thượng hoàng đi. Chuyện này như năm nào đó, đại lão công ty nào đó đã thoái lui, Dương tổng thượng vị, nhưng lúc nguy cơ giáng lâm, đại lão không thể không tái xuất giang hồ. Cái từ hoàn chính này, mặc dù không ít quan viên, người đọc sách tự mình nghĩ, nhưng không một ai dám công khai nói ra miệng. Một khi nói ra miệng, thật sẽ máu chảy thành sông. Vừa rồi mấy giám khảo trò chuyện cao hứng, nói một chút tới cơ mật đế quốc, bao gồm đàm phán với đại doanh đế quốc, nhìn qua có chút phạm vào kỵ húy, nhưng kỳ thật không cần căng thẳng. Loại trò chuyện này cũng thường xảy ra. Quan viên trong thanh lâu nói chuyện so với cái này còn muốn quá phận hơn. Nhưng cái từ hoàn chính này, tuyệt đối là cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Vu Tranh đại nhân nhăn mày lại, mặc dù lão cũng không thích vị đương kim hoàng đế Vạn Duẫn này. Nhưng lão cũng kiên quyết phản đối thái thượng hoàng hoàn chính. Vạn Duẫn hoàng đế năm mươi mấy tuổi, đang ở tráng niên, mà lại có thái thượng hoàng trấn quốc thần chỉ đứng sau. Cho dù có chút không thuận lợi, cũng không sao cả, mấy năm sau, lại là một đời minh quân. Nếu như thái thượng hoàng hoàn chính, vậy toàn bộ đế quốc không biết lại phải dung chuyển bao nhiêu năm. Mà nói một câu chu tâm, thái thượng hoàng hơn 70 tuổi, còn có thể sống mấy năm đây, nhưng không có cách nào. Sự tình thiên hạ không phải lấy ý chí của lão quyết định. Bởi vì vừa rồi có người phạm vào kiêng kỵ, nói ra hai chữ hoàn chính, cho nên toàn bộ căn phòng lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh và căng thẳng. Không khí này càng thêm dọa người à, thế là có người chủ động phá vỡ yên tĩnh này. Cười nói, Trúc Lan Thiên đại nhân cũng xem như khí tiết tuổi già khó giữ à, còn không phải sao? Rõ ràng viết ra thạch đầu ký, dạng thiên cổ kỳ văn này. Lại giao cho Ngao Ngọc, nghe nói còn thu Ngao Ngọc làm đồ đệ, chính là vì đả kích Ngao Minh, vì đả kích Lâm tướng, có thể thấy được lão vẫn canh cánh trong lòng chuyện cũ. Đâu chỉ canh cánh trong lòng, năm đó lão bắt đầu nhập các, kết quả trực tiếp bị đuổi ra khỏi triều đình, hoàn toàn là sinh tử đại thù à, báo thù rửa hận. Có thể thông cảm được. Nhưng lão lại chọn chúng Ngao Ngọc bực hoàn khố này, bực phế vật này, thanh danh cả đời đều bị hủy sạch, cũng không phải sao, Ngao Minh tài hoa này xem như ngang ngửa tô mang, Ngao Ngọc so với hắn, thật sự là con quạ so với Phượng Hoàng, Trúc Lan Thiên đại nhân lại ký thác hy vọng báo thù lên người Ngao Ngọc. Thật đúng là mở mắt à, ba ngày khoa khảo này. Ngao Ngọc ngạnh sinh sinh ngủ ba ngày. Đây quả thực là làm bẩn khoa cử thần thánh, bực phế vật này, ta tham gia thi hương thi hội nhiều năm, thật đúng là chưa bao giờ nhìn thấy. Thiên hạ đệ nhất phế vật này, thật sự là danh bất hư truyền à, quả nhiên, ngươi muốn phá vỡ không khí lúng túng thì phải làm sao bây giờ? Ngươi muốn bầu không khí hài hước thì làm sao bây giờ? Vô cùng đơn giản, cộng đồng thảo phạt một người là được. Mỗi một giám khảo cùng mắng Ngao Ngọc, bầu không khí quả nhiên một lần nữa nhiệt liệt hòa hợp lên. Lập tức quên đi vừa rồi có người nhắc lên hai chữ hoàn chính. Chuyện khô khan nhất đã làm xong. Sau đó, hẳn là mở ra tên gián. Thời khắc cực kỳ kích động đến, lo lắng lớn nhất sắp mở ra. Quỷ thần có thể nghiền ép tài năng tô mang rốt cuộc là ai đây? Người ẩn tàng quá sâu. Chúng ta hơn 10 giám khảo đơn giản vò đầu bứt tai muốn biết ngươi là ai. Hiện tại rốt cuộc có thể tiết lộ, chủ khảo Vu Tranh đại nhân thậm chí không kịp chờ đợi. Lấy ra dao dọc giấy, cắt ra giấy dán che trên danh tự. Giờ khắc này, tràn ngập cảm giác thần thánh, bởi vì tò mò lớn nhất sắp lộ ra. Tất cả giám khảo đi qua, sau đó ngừng thở, chờ đợi cuối cùng huyền niệm giải khai. Chấm, chủ khảo Vu Tranh đại nhân bỗng nhiên để lộ, sau đó, triệt để sợ ngây người, bởi vì danh tự phần thi hạng nhất này, chính là Ngao Ngọc, chính là nhi tử Nộ Lãng Hầu mà vừa rồi bọn họ công kích diễu cợt nửa canh giờ. Đệ nhất phế vật Ngao Ngọc, Toàn trường yên tĩnh như chết, cơ hồ không thể thở nổi. Ta, quá kinh sợ đi. Thật sự có một loại cảm giác giống như nằm mơ không chân thật à ta. Ta đây là hoa mắt sao? Chấm, quá điên cuồng đi, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, có người hỏi, khoa thi hương này, có phải có hai ngao ngọc không? Không có, họ ngao này vốn rất hiếm, chỉ có một ngao ngọc, nhi tử nộ lãng hầu. Đây là tình huống thế nào? Hắn không phải một mực đều ngủ sao? Có lẽ hắn đã sớm viết xong, sau đó đi ngủ, thế nhưng hắn không phải là thiên hạ đệ nhất phế vật sao? Trọn vẹn thật lâu sau, có người hỏi, có phải lần thi hương này, bị lộ đề, nghe xong, đám người lại lắc đầu. Đối với lần thi hương thương lãng hành tỉnh này, hoàng đế bệ hạ phi thường chú ý, mãi cho đến 7 ngày trước thi hương, mới chính thức định ra khảo đề. Sau đó người ra đề mục, lập tức bị giam một góc trong cung, không có khả năng tiếp xúc bất luận kẻ nào. Mà những khảo đề này là mấy chục người ra đề, cho dù có một người lộ đề, cũng chỉ có thể để lọt một phần à, không chỉ như vậy. Phần khảo đề này là cao thủ nội đình hoàng đế tín nhiệm nhất, lại là cấm quân hộ vệ, đưa tới Giang Châu Thành, chẳng những khóa cứng, hơn nữa còn có sáp phong, còn có khóa sắt kiên cố, hoàn toàn không có khả năng lộ đề. Mà lộ đề, chỉ để lọt cho một mình Ngao Ngọc, Ngao Tâm là một cô thần, không có vây cánh gì, gã dựa vào cái gì lấy được khảo đề. Ngoài giống mặt heo, trong lòng thì khác, có một giám khảo nói, Ngao Ngọc này, giả heo ăn thịt hổ à, xem ra thạch đầu ký, đúng là hắn viết thật. Trúc Lan Thiên Đại Nhân không phải mắt mờ, mà là mắt sáng như đuốc, chỉ sợ là muốn thông qua tên đệ tử Ngao Ngọc này. Cho Lâm tướng một kích chí mạng à, sau đó, phó chủ khảo Mẫn Tấn Nguyên nói, Vu Tranh Đại Nhân, nếu như định Ngao Ngọc là đầu danh giải nguyên, chỉ sợ sẽ nhấc lên phong ba to lớn. Thật phải như vậy sao? Vu Tranh thản nhiên nói. Đầu tiên, ta vốn không ưa thích tên Ngao Ngọc này. Ta ghét nhất chính là con em quyền quý. Nhưng hắn gian lận sao? Không có, tất cả mọi người lắc đầu. Vu Tranh nói, vậy bài thi hắn phạm vào kiêng kỵ sao? Tất cả mọi người vẫn như cũ lắc đầu. Vu Tranh nói, vậy các ngươi lại sợ sóng gió gì? Cây thẳng không sợ bóng nghiêng. Cứ viết cái tên này lên yết bảng đi. Bỗng có một tên giám khảo nói. Bảng danh sách này vừa đưa ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Giang Châu sẽ sôi trào. Ta thật chờ mong Ngụy Quốc Công Phủ và 13 danh sĩ Nguyệt Đán Bình kia sẽ phản ứng thế nào. Giọng nói này có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên bình thường người này trong triều bị phe Lâm tướng ức hiếp. Vu Tranh lão đại nhân nói. Chuẩn bị giấy đỏ, ta muốn viết yết bảng. Sau đó, mấy giám khảo khác lấy ra giấy đỏ thẫm đã sớm chuẩn bị xong. Vu Tranh lão đại nhân cẩn thận viết bảng. Đầu danh giải nguyên thứ nhất, chính là Ngao Ngọc, người thứ hai Á Nguyên, Tô Mang, dòng dã một lúc lâu sau. Toàn bộ bảng vàng viết xong, dòng dã 95 tên cử nhân. Các ngươi kiểm tra lại một lần, có sai sót gì không? Đám người kiểm tra cẩn thận một lần, sau đó nói, không sai, hoàn toàn đúng, nào chỉ không sai, Vu Tranh đại nhân viết quá tốt rồi. Thiết họa ngân câu, sắc bén phong mang, nét chữ cứng cáp, Vu Tranh đại nhân nói. Vậy được rồi, mở cửa đi, sau đó niêm yết bảng, chư vị cũng trở về tắm rửa một cái. Sau đó đi ngủ, nhịn mấy ngày mấy đêm, đều vất vả rồi, sau đó lão đứng lên. Không khỏi lảo đảo một trận, cơ hồ té ngã trên đất, lão cũng sắp thất tuần, từ lúc bắt đầu thi một mực nhịn đến giờ, cũng có chút cảm giác dầu hết đèn tắt. Phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên bên cạnh nhanh tới đón đỡ nói. Vô công, cẩn thận, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, những người này cũng phát hiện, vị Vu Tranh lão đại nhân này cũng không ác liệt như trong truyền thuyết. Thẳng thắn cương nghị, đồng thời cũng không thiếu lòng thương cảm. Vì sao trước đó chọc cả thiên địa không khí, Vu Tranh đại nhân cũng không nói ra miệng. Chính là vì có quá nhiều chuyện bất bình, lão mới nhịn không được chọc khắp nơi. Lần này thi Hương Thương Lãng hành tình, công bằng công chính, không có gì bất bình, ta cũng không phải bệnh tâm thần. Gặp ai cũng chọc, mở cửa, Yết Bảng, theo chủ khảo Vu Tranh đại nhân ra lệnh một tiếng. Cửa phòng mở ra, mở cửa, Yết Bảng rồi. Lúc này, ngoài cửa trường thi đã người đông nghìn nghịt, cơ hồ tất cả người tham gia khoa khảo đều tới. Không tham gia cũng tới, dòng dã chen kín mấy vạn người. Đương nhiên, lúc này không còn người đàm luận ngao ngọc, bởi vì hôm nay là ngày Yết Bảng. Hết thảy đều không quan hệ gì với Ngao Ngọc, hắn thua đã trở thành kết cục đã định, mà lại qua mấy ngày mấy đêm, toàn bộ Giang Châu đều cười nhạo Ngao Ngọc vô tri không sợ. Không biết lượng sức, ngu xuẩn không thể nói. Heo mập trường thi, cười nhạo mấy ngày mấy đêm, cũng quá đã ghiền, không chỉ trăm vạn người Giang Châu biết Ngao Ngọc ngủ ba ngày trên trường thi. Ngay cả toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh đều biết. Hắn lại một lần nữa trở thành đại danh từ phế vật ngu xuẩn. Hôm nay tiêu điểm mọi người đàm luận chỉ có một, Tô Mang có thể đoạt được đầu danh giải nguyên hay không? Đương nhiên, tuyệt đại đa số người khẳng định, đều cảm thấy người này nhất định đoạt thứ nhất, thậm chí nhiều tài tử khác, theo bản năng đặt mục tiêu cao nhất vào vị trí thứ hai. Chấm, lúc này, Tô Mang được vạn chúng chú mục. Vô số thí sinh vây quanh bên cạnh y, liều mạng lấy lòng. Chấm, Tô Mang huynh khẳng định có thể đoạt được đầu danh giải nguyên. Hôm nay đoạt giải nguyên, sang năm đoạt hội nguyên, trạng nguyên, vậy Tô Mang huynh chính là chúng liền tam nguyên. Đại Chu ta khai quốc đến nay, cũng chỉ có một người chúng liền tam nguyên à. Có thể cùng thi chung với Tô Mang huynh, thật sự là vinh hạnh lớn cao. Cũng không phải sao, vốn phải thi cùng Ngao Ngọc loại bại hoại này là sỉ nhục lớn lao. Nhưng có Tô Mang huynh ở đây, đủ để che lại sỉ nhục Ngao Ngọc mang tới. Thật sự là may mắn cho chúng ta. Chấm, đối diện với mấy lời lấy lòng này, Tô Mang không kiêu ngạo không tự ti, lãnh đạm, đồng thời không thất lễ mạo phạm, y cũng không dối trá khiêm tốn nói mình không được. Bởi vì y cảm thấy lần này chính mình phát huy vô cùng tốt. Giải nguyên hẳn là 10 phần chắc 9, nhất là câu kia 10 năm sinh tử hai mênh mang, thể hiện tất cả 10 năm chua xót của y cũng hẳn là có thể đả động đến tất cả giám khảo. Về phần Ngao Ngọc, Tô Mang cũng nghe nói qua, nhưng hoàn toàn không chú ý, mà ngay lúc này, cửa trường thi mở ra, mấy tên quan sai trường thi. Võ trang đầy đủ hộ tống một tên phó giám khảo, giơ cao bảng vàng, lập tức, mấy vạn người giống như thủy triều vọt qua. Khai bảng, thời khắc cực kỳ kích động lòng người đã tới. Thời khắc vĩ đại nhất đến, Tô Mang lại có vẻ rất an tĩnh, thậm chí lại một lần nữa tiến nhập thời khắc ngắn ngủi minh tưởng. Rất kích động, nhưng cũng rất an tĩnh, bởi vì y nhất định phải đạt. Tràn đầy tất thắng, mấy quan sai bôi hồ lên vách tường. Sau đó, ba tấm bảng thiếp đỏ thẫm được dán lên. Đầu tiên là tấm thứ ba. Đây là tên thứ tự từ 61 đến 95. Lập tức, trong đám người bắt đầu sôi trào lên. Truyền đến vô số tiếng mừng như điên. Ta chúng. Ta chúng, cha, mẹ, liệt tổ liệt tông, ta đỗ. Ta đỗ rồi, nương tử, ta cao trung, ngươi có thể trở về nhà mẹ đẻ khoe khoang rồi. Tẩu tử, ta trúng rồi, tên thư sinh này đấm ngực dậm chân hô to. Chấm, lập tức, tất cả mọi người nhìn lại gã. Tên thư sinh này kinh ngạc, sau đó lập tức che mặt mình. Nói, ta không nói gì, ta đều không nói gì. Ai, trong này có cố sự. Hơn nữa còn là một cố sự mang màu sắc, ngay sau đó, trong đám người bỗng nhiên có người khóc thét lên, trời ạ, người hạ một đạo sét đánh chết ta đi. Ta nằm trong 63 tên, vậy ta làm sao trả lời liệt tổ liệt tông đây? Tại sao ta thi kém như vậy chứ? Cha à, mẹ à, hài nhi bất hiếu. Tiếng khóc này, trong nháy mắt kéo tới tất cả cừu hận, tất cả mọi người dùng ánh mắt giết người nhìn qua. Ta gõ mẹ ngươi, ngươi khoe khoang như này rất độc đáo à? Ghét nhất loại người như ngươi. Cái này như học bá thi cao trung ở hậu thế. Lúc có thần tích thi cuối kỳ, gã liền bắt đầu khóc tang. Học cha tranh thủ thời gian cười trên nỗi đau của người khác tiến tới hỏi. Thi bao nhiêu phút, ta mới thi 35 phút, ngươi sao? Kết quả người ta nói với học bá, ta mới thi 98 điểm, sơ ý chủ quan bị rớt mất 2 điểm, sau khi về nhà cha ta nhất định sẽ đánh chết ta. Học cha lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận nói, nếu không phải phạm pháp giết người, cũng không tới phiên cha ngươi, bây giờ ta giết ngươi. Sau đó, dán bảng danh sách thứ 2 lên, từ thứ 31 đến 60, cuối cùng mới dán bảng danh sách thứ nhất, hạng nhất đến hạng thứ 30. Lúc này đám người vây quanh Tô Mang, càng thêm điên cuồng lấy lòng, sắp ra rồi, sắp ra rồi. Tô Mang huynh ngươi sắp ra rồi. Tô Mang đang minh tưởng, nghe được câu này, lập tức cảm thấy ồn ào. Nhìn lại người kia một chút, ngươi mới sắp ra nha. Tô Mang huynh, ngươi tuyệt đối là hạng nhất, tuyệt đối là hạng nhất, bằng không chúng ta cược một chút. Tô Mang huynh, ngươi nếu không phải hạng nhất, ta sẽ chạy quanh trường thi này 10 vòng. Đúng rồi, Ngao Ngọc có đến xem không? Ngao Ngọc rất ngu, nhưng còn không ngu đến tình trạng này. Hắn không thể nào đến xem bảng. Chẳng lẽ bị các ngươi chế giễu còn chưa đủ à? Hắn ở trên trường thi là nỗi buồn cười lớn nhất. Hôm nay nếu hắn đến xem bảng, chẳng phải là cho cười càng lớn. Rốt cuộc, bảng danh sách thứ nhất dán lên. Tô Mang nhịn xuống nội tâm kích động, nhìn lên hạng nhất, sau đó, không nhìn thấy tên của mình. Cái tên giải nguyên hạng nhất đó. Nhìn phảng phất rất xa lạ, nội tâm Tô Mang đã huyễn tưởng vô số lần, đầu danh giải nguyên chính là Tô Mang Y, hiện tại đổi thành danh tự khác. Cảm giác lạ lẫm như vậy, phảng phất không phải chữ Hán, trọn vẹn một hồi lâu, Y mới phản ứng kịp, cái tên này là Ngao Ngọc, mà tên Y là Tô Mang, tại người thứ hai Á Nguyên, toàn trường tĩnh lặng như chết, tất cả mọi người cho là mình hoa mắt. Hoặc là xuất hiện ảo giác, thế là không hẹn cùng dụi dụi con mắt, sau đó trong mắt chừng đến lớn nhất, lại nhìn một lần nữa. Đầu danh giải nguyên, vẫn là Ngao Ngọc, vô số người ở đây đưa mắt nhìn nhau, vẫn như cũ cảm giác ảo giác không gì sánh được. Làm phiền huynh đài, cái tên hạng nhất giải nguyên là Ngao Ngọc phải không? Đúng, đúng vậy. Sau đó, toàn bộ trường thi mấy vạn người. Triệt để chấn động, triệt để sôi trào, thế giới này quá điên cuồng đi, cách chương.